Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn, Đường Đi Không Đến của nhà văn Xuân Vũ. Công việc được quyết định và thực hành chớp nhoáng, thế là hai đứa tôi lên đường y như là một cuộc phiêu lưu. Tôi và Việt đi vào trạm để hỏi đường đi nước bước. Anh trạm trưởng bảo vắn tắt: các anh cứ đi cặp bờ suối này ngược lên mãi, cứ đi mãi là đụng bản. Ở cái bản này cũng có nhiều đoàn đi qua, ghé lại đổi chác cho nên họ khùng lắm, mình khó lòng gạt họ được như trước đây. Ờ, cái áo này đổi được cái gì? Tôi hỏi. Tôi cũng không rõ, tùy cơ ứng biến thôi, nhưng nên nhớ rằng họ biết hỏi tới đồng hồ, Weiler và Printania đấy nhé. Rồi chúng tôi đi. Thiệt là ghê gớm mà lại buồn cười. Bây giờ nhớ lại tôi còn rùng mình. Tôi không còn nhớ rõ hồi đó trạng thái sinh lý của mình ra sao, mà lại bị lôi cuốn một cách ghê gớm đến thế. Tôi không nhớ mình đang sốt nữa. Nghe đến tiếng heo gà, thức ăn là tôi cuốn cả lên, không giữ được bình tĩnh. Tôi cần ăn quá, các bạn chớ cười. Đoạn trường có ai qua cầu mới hay. Tôi cần ăn đến mức độ thấy không cần thiết cái gì nữa. Tôi và Việt đi ven theo bờ suối, nước đổ ào ào, nước trong như lọc. Những hòn đá mòn nhẵn, đủ thứ hình hài nằm trải dưới chân tôi như những chữ đã gọt giũa của một trang thơ mênh mông. Có những quảng cát mịn phẳng lặng, trên đó in vài dấu chân người thật đẹp như những dấu chân in trên phiến đá của những truyện thần tiên thần thoại nào đó. Những dấu chân của một vị tiên nữ chẳng hạn, nghe chúng tôi đói rét, bèn từ trên cảnh tiên rảo bước xuống đây với chiếc bình vàng đựng cơm trên tay, sẵn sàng bố thí. Tôi rất mừng vì tôi biết ở đây có sự sống, một cuộc sống hẻo lánh điều hiu, xa cách với mọi cuộc sống. Vậy mà con người vẫn sống, họ không muốn ai đụng tới, bất cứ sự đụng chạm nào, dù hay ho tới đâu cũng sẽ quấy rầy họ. Đây là lần thứ hai, sau hơn một tháng lội rừng vượt suối, tôi khao khát hơn bao giờ hết, gặp người. Hôm trước, khi đi bộ hơn tuần lễ, tôi cảm thấy mình lạc lõng vào chốn quá mông lung, không biên giới. Bỗng nhiên tôi gặp giữa đường một cục phân heo và nghe tiếng gà gáy. Tôi đinh ninh rằng sắp tới xóm làng, sau một thời gian cô đơn, mình sẽ được sưởi lòng với tình người. Dù những người đó không cùng dân tộc với mình, nhưng hỡi ơi, càng đi càng thấy mình vẫn đi vào sa mạc. Thì ra cục phân heo đó là phân heo rừng, và tiếng gà gáy kia lại cũng là tiếng gà rừng nốt. Tôi thất vọng hoàn toàn, nhưng không dám nói ra, vì nếu tỏ ra những điều mình cảm nghĩ về con đường kỳ cục này, thì ít nhất các cô sẽ òa lên khóc. Mai sau, sau đó ít lâu, chúng tôi lại gặp được một lũ người không rõ thuộc dân tộc nào, ngồi ở vệ đường mòn. Lần đó tôi còn ghi khắc trong lòng tôi như một kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Chúng tôi đổ dốc, đếm dưới chân dốc, cả đoàn chúng tôi tràn tới vây kính lấy họ. Những người đi sau thấy không thể chen chân vào được nên bỏ đi. Toán người thiểu số này có lẽ đã từng đổi đồ của khách qua đây, nên họ nhìn đoàn chúng tôi vây quanh mà họ không bỡ ngỡ. Xin mở ngoặc, ở nhiều nơi, những người thiểu số trông thấy khách là chạy biến chuột vô rừng ngay. Xin đóng ngoặc. Tất cả phẩm vật của họ đều do một người đàn bà có con mọn và một đứa con gái giữ trong một cái gùi bằng mây. Người đàn ông ngồi bên cạnh, trên cái rễ cây đang hút thuốc. Vốn là tai nghiện, nên Lâm hỏi anh ta có thuốc không. Anh ta lừ lừ nhìn Lâm. Lâm đưa tay vào miệng, bập bập như ra dấu. Anh ta gật đầu, tỏ vẻ hiểu nhu cầu của Lâm. Tóc anh ta phủ đến cổ, toàn thân trần trụi, đen như một khối than hầm, không chỗ nào trắng hơn chỗ nào. Hai trái tay anh ta, hai cái khoen nứa to bằng miệng chén, chung nông ra mỏng dính như sợi chỉ. Lâm cởi ba lô ném xuống trước mặt anh ta. Anh ta nhìn Lâm bằng cặp mắt trắng giả, rồi có lẽ hiểu rằng người khách này muốn tìm thuốc hút. Anh ta vội đưa cái ống điếu cho Lâm. Nhìn cái ống điếu, Lâm xua tay lắc đầu lia lịa. Cái ống điếu to bằng bắp tay Lâm, Nó đúng là một cái góc tầm vong, chỗ nhét thuốc to bằng nắm tay, toàn bộ chiếc ống điếu nổi nước bóng loáng, và khi chủ nó cần nó có thể trở thành vũ khí. Thấy Lâm từ chối, anh ta bèn móc ra một mớ thuốc để xuống đất. Lâm nhéo lấy ít sợi đưa lên ngửi. Lâm không nghĩ rằng Lâm có thể hút được thứ này. Anh ta thọc tay vào túi, lấy một nắm khác dồn vào đầu ống điếu, rồi cầm lấy một que củi, tưởng là củi thường. Chẳng ngờ anh ta chỉ gạt qua lớp tro đã thấy hoàng thang đỏ rực. Anh ta châm vào đầu điếu và kề mồm vào đuôi điếu, miết mà rít. Anh ta dần dần nhắm, rồi nhắm nghiền lại. Má anh ta cóp dần, rồi cóp hẳn vào. Gân cổ anh ta căng lên, khói hai bên mép anh ta tuôn ra cuồn cuộn. Một tay anh ta vẫn nâng đầu ống điếu, một tay đưa hòn than chạy quanh châm lửa cho đều. Bỗng que than tuột ra khỏi tay anh ta, hai tay anh ta ghì hẳn vào chiếc ống điếu đang rung lên với cái đầu đỏ rực như cái mồng của con rắn thần. Mồm anh ta vẫn không rời đuôi điếu, má anh ta phùng ra và cóp vào liên tục, càng ngày càng gấp. Mũi thở ra hai vòi khói cùng một lúc, với hai bên mép khói vẫn trào ra. Cả làn khói ấy như bao kín cả anh ta vào một thế giới kỳ lạ và làm cho người xem sợ rằng máy bay có thể phát hiện mục tiêu. Anh ta vẫn rít liên tục, càng lúc càng nhanh, càng mạnh. Má anh ta cóp hẳn vào và lần này không phùng ra nữa. Giật một cái, anh ta ngã quật sang một bên như bị kinh phong giật. Nhưng tay vẫn nâng chiếc điếu lên như một dũng sĩ, vẫn bám vũ khí trước khi ngã xuống sa trường, và không quên dâng vũ khí lại cho đồng đội. Người đàn bà có lẽ đã quen thuộc cái cử chỉ đó. Chị ta thản nhiên đưa tay ra, nhận chiếc điếu và đưa lên mồm, hít một hơi dài nữa. Nhắc mồm ra khỏi điếu, phun khói ra từng làn ngắn, rồi lại quay lại, chúm mồm miết gọn vào đuôi điếu, rít một hơi, tưởng không bao giờ dứt. Tưởng chừng đôi vú chảy xuống đến rốn của chị ta cũng rung lên trong hơi rít ấy. Thằng nhỏ bị mẹ bỏ rơi nãy giờ tự tìm lấy vú, rút đầu vào ngực mẹ. Trong lúc chị ta vẫn như không hay biết gì, cứ rít mãi. Hai tay chị ta muốn vặn nát chiếc điếu ra, tóc chị như muốn dựng đứng lên, cặp chân mày xếch ngược, và đôi mắt cứ trắng ra như mắt người sắp nhảy dựng lên mà chết. Thu cầm nải chuối, cứ nhìn chị trân trối. Đợi cho chị tỉnh lại, Thu mới đưa cho chị xem mấy món kim chỉ, vân vân. Chị gật đầu, chị vồ lấy, chị cầm cây kim với tất cả sự ngạc nhiên thích thú. Chị đưa cây kim lên với tất cả sự cẩn thận, mà nhìn cả đứa con gái cũng chồm lên nhìn theo mẹ. Chị ra dấu bảo Thu xỏ chỉ, Thu làm y theo ý chị và trao lại cho chị. Chị cầm lấy sợi chỉ, để luồn vào đít kim và rút qua rút lại. Hai mẹ con reo lên vì cái hiện tượng lạ lùng này. Đứa con gái vụt thấy cây kim tay cài trên túi tôi, nó chỉ chỏ vào chiếc kim tỏ ý ham thích. Tôi nhìn thấy trên cổ nó những chiếc kim tay sâu vào nhau như một sợi dây chuyền. Tôi lắc đầu, vì tôi chỉ còn có một chiếc. Tôi thấy xót thương nó quá. Tôi mở ba lô lấy cho nó một sợi dây chuyền vàng. Đứa con gái reo lên, vồ lấy. Nó đặt sợi dây chuyền trên lòng bàn tay, rồi sang qua bàn tay kia. Mẹ nó chụp lấy đưa lên tận mắt. Hai mẹ con nó líu lo những câu gì không hiểu. Thằng bé con rời vú mẹ quay mặt ra, quơ quơ tay với lấy. Người đàn ông như bị đánh thức dậy bởi những tiếng reo ngạc nhiên vừa rồi. Anh ta ngồi dậy và dán mắt vào sợi dây chuyền. Anh ta cầm lên tay, để cho sợi dây chảy dài xuống, giơ nó lên quá cao đầu và nghiễng đầu qua mà nhìn. Đoạn anh ta quàng sợi dây chuyền vào cổ đứa con gái. Cả ba cùng nhìn cái vật màu vàng lấp lánh kia, mà dù chẳng hiểu về giá trị của nó, họ vẫn cười, nụ cười vừa sung sướng vừa ngỡ ngàng. Người đàn ông trỏ cả gùi chuối chín, sắn và gùi thuốc của anh ta, tỏ vẻ ưng thuận đổi tất cả những thứ ấy với sợi dây chuyền vàng. Chúng tôi chia nhau kẻ mang người sách, xong lại đi như vừa một thu một món chiến lợi phẩm khổng lồ. Đi đã xa mà tôi còn ngoảnh lại, tôi muốn nhìn lại những nụ cười của những người rừng. Tôi vừa bóc vỏ một khúc sắn, đưa lên miệng nhai rau ráo và nói, sở dĩ mình biết cái mánh khóe này là do một ông bạn từ trong Nam mới ra kể lại. Chà, mình tàn nhẫn thật, đồ giả đem đổi lấy đồ thiệt của người ta, vậy mà ăn ngon lành. Nhưng họ vẫn vui lòng, điều quan trọng nhất là không ai ép buộc ai, Lâm đáp, và bóc vỏ một quả chuối, đưa lên miệng cắn nhai ngoàm ngoàm. Lâm suýt phun ra ngay, chuối toàn là hột và cay, như có lẫn hạt tiêu. Nhưng Lâm vui vẻ, nuốt cả không được thì ta nhai nuốt, mà lấy cái nước, dù sao cũng là vitamin C. Lâm đang đi bỗng rẽ sang một bên, Lâm kêu to lên.
Quăng xuống cho mình một nhánh với.
Tôi rẽ vào, thấy một cậu đang leo lên một cây bứa và hái những lá non. Lâm không nói cho rằng, Lâm cõi ba lô ném xuống đất và leo một mạch lên cây. Rắc rắc rào rào, Lâm bẻ lia lịa quăng xuống đất.
Tha hồ chiều nay nấu chua nêm bột ngọt.
Nữa thôi, còn khả năng thì cứ bẻ, mai ăn. Lại rắc rắc rào rào, Lâm leo chót vót lên ngọn cây, bẻ trụi hết những tược non quăng xuống. Lâm nói,
mấy cái đọt bữa này có thể giúp ta qua cả một bãi sa mạc.
Rồi chúng tôi lại đi. Tôi vừa đi vừa nhớ cặp vợ chồng anh thiểu số với sợi dây chuyền vàng giả. Tôi tự hỏi, trang điểm với ai ở giữa rừng này? Phải chăng con người trong lúc vươn lên muốn trang điểm cho mình một bộ mặt thật đẹp để hãnh diện với cỏ cây, nhiều khi chỉ bằng đồ trang sức giả hoặc đồ trang sức giả mà họ không biết. Để đạt được mục đích này, họ dùng tất cả những thủ đoạn, kể cả sự chế tạo ra những lý thuyết, những tà thuyết, và họ dùng những thuyết đó như những đồ nữ trang. Bỗng nhiên tôi nhớ sực lại ở ngoài miền xã hội chủ nghĩa có một cặp vợ chồng bất đồng quan điểm trong cuộc sống. Bà vợ công tác trong cơ quan, nhưng anh chồng thấy chị vợ không tiến bộ, nghĩa là chưa vô đảng. Một hôm, anh chồng trong canh khuya gà gáy mới rỉ tai với chị vợ rằng, sao mãi mà chưa thấy em được chiếu cố? Chị vợ đáp, em thấy không cần thiết. Anh chồng hơi bực mình, nhưng dù sao cũng không thể trấn áp được cô nàng, vì đó đâu phải là kẻ phản động, hơn nữa lại là nàng. Nàng nói tiếp, anh đừng tưởng ai cũng thích vào đảng. Tóm tắt câu chuyện là vậy. Có lẽ câu chuyện này nên được viết ra và xuất bản bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới, và điều cần yếu nhất là các vị chủ tịch nên lấy mà đọc nó. Vì thế cho nên trước khi có ý định giải phóng miền Nam thì những người bày đặt ra cái chuyện đó phải tự hỏi mình, miền Nam có cần giải phóng không? Giải phóng xong họ sẽ mang đến cho miền Nam những gì? Nếu không là phiếu đường, phiếu giải, nếu không là những cuộc họp liên miên và những nghị quyết, những chỉ thị như những cái mòm sắt chụp đầu vào thiên hạ, nếu không là một cuộc cải cách ruộng đất tái diễn mà kết quả không có gì khác hơn là một cuộc sửa sai, sửa những sai lầm không đời nào sửa được. Các vị ấy đã thua và sẽ thua trận vì bệnh chủ quan, đó là điều chủ yếu. Đang đi, bỗng tôi dừng lại lắng tai nghe, cái gì hình như có tiếng người rên rỉ. Tôi lắng nghe kỹ lại và nói với Việt, có tiếng người thiệt cậu ơi.
Sao tôi không nghe gì hết vậy?
Đấy, cậu phải lắng tai nghe thật kỹ. Có lẽ một người bị thương hay bị nạn gì đó. Tiếng rên bỗng to lên, hình như nạn nhân nghe chúng tôi bàn tán với nhau, nên kêu to lên để cầu cứu. Tôi nói, mình đi vào hướng này, chừng vài bước thì sẽ thấy ngay. Nói xong, tôi bước về hướng có tiếng rên. Việt bảo,
ôi thì kệ nó anh ơi, làm quái gì cho mệt.
Coi có ai bị thương, bị nạn, mình cứu giùm. Trên đường này toàn là anh em mình chứ ai vô đây. Nghe tôi nói, Việt bèn đi theo. Quả thật, chỉ cách bờ suối vài mươi bước, có cái củi phủ đầy lá. Mới nhìn tôi ngỡ rằng đó là cái chuồng lợn. Tiếng người rên rỉ từ trong cái củi ấy phát ra làm cho tôi sửng sốt. Sao lại có chuyện kỳ cục như vậy? Tôi bước tới và nhanh tay giở một cành lá nom sắc vào hông củi. Tối om, không thấy gì hết, chỉ thấy hai chấm sáng phản chiếu về phía tôi. làm cho tôi hơi ái ngại. Tôi lùi lại, thì trong cái bóng mờ mờ đó, thấy có sự cử động, tôi giở tung một cành lá lên. Thì trời ơi, đúng là một con người. Một thằng người đã hóa thành con vật, hay con vật đang hóa ra người. Hắn chìa tay ra xin tôi, nhưng không rõ hắn muốn xin gì. Tôi định thần nhìn kỹ, và diệt reo lên.
Mỹ, Mỹ anh ơi!
Hả? Cái gì?
Thằng Mỹ mà.
Ồ, thế hả?
Anh xem mặt mũi râu ria nó kìa.
Ha ha, mẹ kiếp, làm sao lại chui gọn vào cái củi này mà nằm vậy? Hắn nằm trong một cái củi trông như một con giả nhân, tay chân dài lỏng thõng, lông lá rậm ri. Hắn lại chìa tay ra xin, nhưng chúng tôi không có cái gì đâu mà cho hắn.
Việt hỏi, à, anh có biết tiếng Mỹ không? Nói với nó vài câu xem tại sao nó vô nằm nghỉ mát ở đó vậy?
Tôi bèn ngẫm nghĩ một lúc rồi lục soát trong trí tôi mấy câu tiếng An Lê mà tôi đã bỏ lấp trong bụi rậm thời gian mấy chục năm qua.
Sao anh nằm đây? Anh tên gì?
Nhưng tên Mỹ kia chỉ nhấp nhấp miệng thôi, hắn không nói ra tiếng. Thật là khó xử cho bọn tôi. Làm gì bây giờ? Cứu hắn ư? Hay là đi báo cho trạm trưởng? Chắc chắn có một người nào đó đã bắt được hắn và đã ban cho hắn cuộc sống vui vẻ như thế này. Thật tình, tôi không thêm không bớt. Cái củi nhốt hắn chẳng khác gì cái chuồng lợn. Những chấn sông to bằng cột nhà, cái nắp chuồng làm bằng những thân cây to hơn, và cái chân của hắn đã bị xích vào một gốc cây sống mà người ta dùng làm một trong bốn cái trụ chuồng. Nếu không bị xích, tên Mỹ kia cũng không thể tung ra nổi, vì cái khối lượng gỗ trên đầu hắn quá nặng so với sức lực cùng kiệt của hắn. Tôi nói với Việt, anh về trạm, cho anh trạm trưởng hay đi.
Ôi làm quá gì kệ nó anh ơi, hơi nào mà nhân đạo. Làm thế này coi kỳ quá, ai lại đối xử với tù binh như vậy?
Ôi ơi, ở cái xứ rừng mà.
Rừng thì rừng, cũng phải văn minh một tí chứ.
Anh toàn lo những việc bao đồng. Nói xong Việt lôi tôi đi. Tôi còn dùng dằn nửa ở nửa đi, thì có tiếng người tới rồi hỏi tiếng gắt gỏng.
Ai đó?
Tôi đây. Tiếng chân dẫm lên nhánh khô nghe răng rắc, có vẻ hấp tấp lắm.
Ai tới thả thằng Mỹ hả?
Không không, tôi coi thôi mà. Tôi vừa nói dứt thì anh trạm trưởng ló mặt tới.
Ủa, sao không đi đổ thịt đi?
Ồ, thấy chuyện lạ, tôi mới ghé mắt xem. Tôi vừa nói vừa nhìn anh trạm trưởng. Anh tay xách một cái ga men và mấy món ăn chi chi khác. Tôi nghĩ thầm chắc anh ta đem thức ăn cho thằng Mỹ. Phải vậy mới được chứ, dù là một kẻ thù, nhưng bây giờ nó ở trong tay mình rồi, thì phải đối xử tử tế với nó. Anh trạm trưởng nói ngay.
Hey, anh xem ngộ không?
Tôi được nghe anh trạm trưởng kể lại về tên Mỹ và lý do tại sao hắn phải chịu sự trừng phạt như sau. Một hôm, hai anh chiến sĩ từ quân y về đơn vị đi ngang qua trảng. Ở gần đây có một cái trảng lớn lắm, cả một vùng đất rộng không có cây mọc. Nó trọc lóc như cái sân bay vậy. Mà thật máy bay trực thăng đáp xuống đó, nó bắt anh em mình luôn. Bởi vậy cho nên người ta ngán không dám băng qua cái trảng đó. Mà nếu không băng qua cái trảng thì phải đi vòng. Thay vì mất một tiếng đồng hồ, đi vòng phải mất 3 tiếng. Thế cho nên hai anh em thương binh kia mới bàn với nhau là băng qua trảng cho khỏe. Bệnh mới ra viện mà. Thế là hai anh em lại rủ nhau đi. Xin nói thêm là hai anh em đó mang cả súng. Quả thật, cái gì mình sợ thì thường hay xảy đến cho mình. Hai anh đi được một phần trảng thì có tiếng máy bay. Mà ở đây máy bay trực thăng độc lắm anh ơi. Nó qua trảng trống thì nó bay rất chậm và bay sát mặt đất để xem hễ có người thì đáp xuống ngay. Trời đất, nó mà bắt người ta như diều vớt gà vậy anh ơi, nó bắt người ta luôn. Có lần nó sớt một cô y tá. Ăn quen cho nên nó trồng đèn bị mắc bẫy. Anh cũng rõ là hai người ta thuộc quy lực thì người ta tìm cách đối phó chứ, dạ gì để bị nó chơi mãi. Hai anh thương binh lính quýnh không biết làm thế nào, vì bốn phía đều không có lấy một cái bóng cây để núp, mà chiếc trực thăng đã tới nơi rồi. Một anh nhanh trí bèn rút khăn ra vẫy vẫy, còn anh kia thì giấu súng trong bụi cỏ và ngồi chờ. Quả thật trực thăng thấy khăn trắng thì tưởng có người muốn về chơi bên xứ Mỹ, với hắn, cho nên hắn đáp xuống ngay không chút ngần ngại. Một tên Mỹ nhảy xuống chưa kịp làm gì thì đoành đoành, anh chiến sĩ kia giương súng bắn máy bay. Thằng phi công hoảng quá cất cánh lên bỏ thằng này lại. Bỏ mẹ rồi, nó bay lên nó đâu có dám bắn súng, bởi vì nó sợ trúng cái thằng bạn ở dưới này. Nó bay thẳng về báo cáo, chập sau chúng nó kéo nhau trở lại hàng đàn nhưng không còn ai hết. Thế là tham thì thăm, muốn bắt người ta chẳng dè bị người ta bắt. Cuối cùng thì tôi phải nuôi báo cô một cái thằng ôn dịch này. Là gì? Anh chậm trưởng tiếp. Hai anh thương binh kia giải nó về đơn vị. Dọc đường trong lúc nghỉ ngơi, nó đã giật súng AK và đập một anh xích bể đầu. Bây giờ loạn thần kinh không chữa được. Hai anh đều chủ quan vì thấy thằng Mỹ hiền lành quá, bảo cái gì cũng làm theo, cho nên hai anh không trói nó lại. May mà nó không biết bắn AK, chứ nếu nó biết thì hai anh chết rồi. Và bây giờ nó đâu có nằm ở đây. Để đáp lại tấm thịnh tình của ông Mỹ, đơn vị của hai anh chiến sĩ kia đã làm cái củi này. Sau khi đã giả cho mềm xương, họ mới tống vào đây và giao cho tôi. Khi khi họ giao cho tôi một ít gạo và bảo cho nó ăn vừa đủ sống, lại còn bảo tôi lâu lâu nhớ xấu cho nó vài thùng nước cho nó tắm. Đó, nó cứ tắm theo cái kiểu đó cho nên quần áo mục hết, còn mình mẩy thì như thế đó. Anh trạm trưởng nói tiếp, giọng anh rất thẳng nhiên, như những cục hình, cực hình mà thằng Mỹ đang chịu. Anh ta cười khoái trá. Tôi như cái lỗ sơn thần thổ địa ở Phong Kiếm Xuân Thu vậy, anh nhớ không? Phong Kiếm Xuân Thu. Anh nhớ cái hồi tôn hành giả bị Phật Tổ nhốt nằm dưới ngũ hình sơn không? Hàng ngày, sơn thần thủ địa dâng lệnh Phật Tổ đem đá cục tới cho ăn và đem nước suối đến cho y uống. Tôi nhớ ra rồi. Tôi bây giờ cũng vậy. Anh chậm trưởng vui vẻ tiếp. Ngày nào tôi cũng đem tới cho nó ăn đủ sức để ngon nghe thôi. Đừng để nó chết. Đại khái là như vậy. Kể cũng vui vui. Nhưng tôi không dám cho anh biết vì anh là văn nghệ mà. Anh biết được thì anh về làm văn. Anh nói lung tung là ảnh hưởng không tốt. Tôi cười. Bây giờ tôi biết hết rồi. Thì làm sao đây? Tùy anh. Anh cứ nói cho đúng lập trường thì thôi. Rồi anh giao liên lấy cơm trong ramen ra cho tên Mỹ ăn. Trông thiệt thảm hại hết sức. Tôi không dám nhìn. Anh trạm trưởng ném vắt cơm vào trong củi. Thằng Mỹ vội chụp lấy, không cần xem đó là vật gì, đút vào mồm nhai ngấu nghiến và thao láo cặp mắt nhìn bọn tôi. Anh trạm trưởng cắt nghĩa. Ôi, nó ăn như vậy hơn 2 tháng rồi đó, không hiểu các chả nuôi nó làm gì, đem mà bụp cho rồi, cho khỏe cái thân nó. Trước sau gì cũng phải chầu trời mà, nhưng các chả muốn hành tội nó để trả thù, cho nó nếm đủ mọi thứ cực hình giữa cái trường sơn này. Chứ nếu cho nó chết ngay, thì nó sướng hơn mình hay sao? Tôi hỏi tên của thằng Mỹ một lần nữa, nhưng hắn không đáp. Có lẽ hắn quên mất tên tuổi của hắn, hay hắn không muốn xưng nó ra để làm gì. Tên Mỹ ăn cơm xong hồi lâu, nhưng anh chậm trưởng cứ dần dà không chịu cho hắn uống nước. Anh chậm trưởng nói, lâu lâu các cha trong đơn vị ra đây, ôi chao, đó là ngày xấu nhất của hắn. Các cha làm đủ thứ trò, nào đem cơm ra ăn trước mặt hắn, nào hút thuốc pha khói vào củi, vân vân. Thằng này ghiền tận lắm đồng chí ạ. Nó nghe khói thuốc là tỉnh dậy ngay. Các chả chơi ác lắm, các chả cho nó điếu thuốc mà không bao giờ cho lửa. Nó cứ cầm trên tay hoài, nhưng không biết làm sao hút. Rốt cuộc, nó lại bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến và nuốt luôn. Có lẽ muốn được xem lại cái cử chỉ đó, tái diễn việc bèn môi thuốc cuộn thành điếu rồi đưa cho hắn. Việc vừa thò tay qua sông cửa thì hắn chộp lấy ngay. Hắn đưa lên mũi hít hít, cặp mắt hắn sáng lên và cặp mắt của người mới chết. Cặp mắt hắn sáng lên như cặp mắt của người mới chết được hồi sinh. Việc lại móc thuốc, châm lửa hút. Tôi không thể chịu nổi cái trò chơi như vậy, tôi bảo. Cho nó ti lửa đi, tội nghiệp nó. Không biết con cái nhà ai mà vậy. Tự nhiên tôi đâm ra thương thằng này. Không biết cha mẹ nó ở đâu. Giờ này có hay biết con mình đang lâm đại nạn. Chắc chắn thằng này sẽ chết nay mai. Cái chết là đã đành rồi. Nhưng còn cha mẹ nó, ai mà báo tin? Anh trạm trưởng đi ngoài suốt một chốc rồi trở vào với một thùng nước trên tay. Anh cầm thùng nước xối ào lên đầu thằng Mỹ. Thằng này vừa sợ lại vừa mừng. Hắn ngửa hai bàn tay ra hứng lấy và cho vào mồm nuốt ừng ực. Anh trạm trưởng giải thích. Vừa tắm, vừa cho nó uống nước, đã luôn. Tôi đột nhiên nghĩ đến tôi. Mình có hơn gì nó, chỉ khác với nó là mình không bị nhốt trong củi mà thôi. Hai đứa tiếp tục đi đổi thức ăn. Loài người sâu xé nhau, đổ máu nhau vì ăn, mới nói qua nghe hơi thô lỗ, nhưng suy cho kỹ quả đúng như thế. Cái món ăn có khi là một quốc gia, một cái nhà máy, một đồng điền, hay thật sự là một nắm cơm, một mẫu thịt. Phải chăng dưới mắt một số người, miền Nam của Tổ quốc ta là một miếng ăn, một mâm cỗ, người thì muốn giữ, người thì muốn giật. Thằng Mỹ kia và tôi đây là nạn nhân thảm khốc của sự tranh giành ấy. Máu đổ ra, người chết vô lý, nhưng ai cũng có lý của mình. Cho nên hàng mấy chục năm, người vẫn chết, máu vẫn đổ, không ai ngăn được, không ai chịu ai. Việc cười thích thú vì cái trò hút thuốc mà không cho lửa của anh ta, còn tôi thì càng nghĩ càng buồn. Miền Nam ta quả là một mâm cỗ ngon lành. Những kẻ lôi thôi lết hết, vác súng đeo gươm đi trên con đường này chịu nắng chịu mưa, mang bệnh mang tật là để chiếm cho được cái mâm cỗ kia theo ý định của một số người. Còn thằng Mỹ kia ở phương trời xa lạ nào không biết, dẫn xác đến đây là để giữ cái mâm cỗ kia. Cũng như ý định của một số người, mâm cỗ quá to nên người tranh cũng đông mà người giữ cũng đông. Cái xã hội loài người trên dải Trường Sơn này đã bị ném vào một sự hèn mạt tột cùng của vật chất. Họ chỉ nghĩ tới ăn, không nên trách cứ, chê bai, khinh bỉ họ, bởi vì ai sa vào cảnh của họ thì cũng sẽ như họ mà thôi, chắc chắn, như thế, chắc chắn. Cuối cùng, chúng tôi đi đến một chỗ quanh của con suối bên hốc rễ cây. Tôi nhìn thấy những trái bầu khô xếp bên cạnh nhau rất thứ tự, đó là những quả bầu đựng nước suối, miệng quả bầu nhét nút bằng một loạt loại lá cây cuộn tròn. Bên cạnh quả bầu là một cái hố con đào trên bờ cát, nước suối thấm vào đấy và được lọc ra những lớp cát trở thành nước uống. Chúng tôi đang lom khom quan sát những quả bầu thì có tiếng chân người. Tôi quay ra và thấy một người mỏi trần truồng như nhộng. Khi nhìn thấy anh ta có tròn một cái khố đơn sơ tiệp hẳn với màu da của anh, tôi biết rằng mình đã gặp đối tượng. Tôi vung ra tất cả quần áo khăn khiếu lên và rung rung vẫy vẫy. Mọi người trố mắt nhìn ra với vẻ ngạc nhiên thèm muốn. Anh ta sắp lại gần tôi, rồi không chút ngần ngại, anh ta cầm lấy một cái áo nâng lên tận mũi hít hít. Tôi tỏ vẻ muốn vào tận buông của anh ta để đổi đồ nhiều hơn bằng cách vung mớ đồ đạc lên và trỏ vào cái mồm của tôi và nhai với hai hàm răng trống trơn. Anh mỏi đi trước, bọn tôi theo sau, anh ta tỏ vẻ ưng chịu một cách tự nguyện. Có lẽ anh ta cũng đang thèm muốn những món đồ này. Anh vừa đi, chốc chốc lại quay nhìn với cọc mắt biểu lộ sự tốt bụng hễ hả, không chút nghi ngờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp những món đồ kỳ lạ này. Tôi bảo Việt, cậu có ngại gì không? Ôi, không, không ngại gì chứ. Không, tôi cũng không ngại, nhưng phải đề phòng.
Đề phòng cái gì chứ?
Biết đâu đấy. Biết đâu cái khỉ gì, mình đến đây để đổ nó. Chứ có vật của nó đâu.
Mình không vật của ai, chuyện đó đã đành, nhưng ngộ người ta vật của mình thì sao?
Việc dễ nảy, không, tầm bậy.
Sao lại tầm bậy?
Việc lặng im, không có câu trả lời tôi tiếp. Nhất là trong vùng hoang vu này, không có chính quyền ai can thiệp được.
Tôi biết việc hơi chùng bước, nhưng việc làm ra vẻ mạnh dạn. Việc nói, tôi đoán chắc tụi nó ngán mình lắm, vì mình đường đường thế này mà.
Đường đường một con ma súc rét phải không? Hai đứa lặng im đi trên bờ suối cát trắng, cát vàng, từng mảng, từng vùng, có lúc cũng nên thơ, nhưng rồi sự lo sợ đắn đo làm cho thứ thơ vụt bay đi hết. Tôi trỏ con dao đeo rừng lủng lẳng bên hông anh. Tôi trỏ vào con dao rừng đeo lủng lẳng bên hông anh mọi mà nói với Việt, còn dao đó với cái cổ của mình gần lắm.
Anh chỉ lo việc ba cái việc gỡ không à?
Tôi cũng hơi ân hận vì đã gợi lên những điều mà chính mình cũng sợ, thà giữ nó trong lòng. Tôi càng tức giận hơn cái anh cán bộ trung ương nói chuyện trên trời dưới đất,
Nói chuyện 10 chuyện chưa nghe được một, còn 9 chuyện kia thì sai hết. Đủ vừa chính, nhập vào đường Trường Sơn này, chúng tôi giống in như là những con kiến bị ném vào một cái chảo nước. Mạnh con nấy bơi, bơi tới đâu thì bơi, càng bơi thì nghe nước càng nóng và cuối cùng, theo quy luật của chảo nước đặt trên lửa là nước sôi đối với một lũ kiến. Một thứ tổ chức vô tổ chức, một thứ phản khoa học, phản tình cảm của con người, xem mạng người không bằng mạng kiến. Thà rằng mình đi vào một cuộc phiêu lưu mà chính biết trước rằng đó là cuộc phiêu lưu, thà rằng mình đi cái lá trôi theo dòng mà mình biết trước thân phận mình như cái lá ấy, nước trôi tới đâu thì trôi, thà như thế mà mình vui lòng. Còn đằng này, cái gì nói nghe cũng chắc như đinh đóng cột nhà, vậy mà đi ra rồi thì không có cây đinh nào đóng cột nhà cả. Hành quân chiến đấu gì kỳ cục vậy, giống y là chuyện chơi, chuyện bời, chuyện hài, chuyện hước. Đang đi mà cứ nghĩ chuyện lung tung thì cũng đỡ lo. Hai người mỏi đi lóm thóm trước mặt tôi, lưng anh ta còng đầu hơi bổ tới, hai cái chân gầy như hai que củi và thanh dao rừng đeo bên hông cứ giọt gõ vào cái đít gùi, đeo trên lưng như một thứ nhịp trường canh cho anh ta điều bước. Đang đi bỗng anh ta quay lại. Anh ta chỉ vào thắt lưng tôi. Tôi không hiểu việc gì, tôi rợn người. Tôi nghĩ là anh ta chỉ vào con dao găm của tôi. Chà chả, muốn gì mà anh ta chỉ vào con dao găm, con dao mà có lần tôi đã trình diện với độc giả, nhưng dầu sao nó cũng là cái dao găm. Tôi nhìn vào trong mắt anh, một tia sáng kỳ quặc ánh lên báo hiệu điềm chẳng lành. Trong lúc anh ta chưa có thêm cử động nào thì tôi đã rút con dao găm ra cầm tay thủ thế, nhưng anh ta đã sờ lấy chiếc thắt lưng của tôi mà rên rỉ như tiếng kêu rên của một con vật bị tử thương. Tôi càng sợ hãi, có lẽ anh mọi này cũng đang mang trong mình một mối quốc thù của dân tộc Ly Tang và không quên mối thù trước đó. Họ không thể nào rửa hận cho con sông của họ thì họ thỏa mãn cá nhân của họ, giết vài người Việt Nam trong cái dịp may hiếm có này. Vì vậy cho nên tôi càng thấy anh mọi dẫn đường vui vẻ bao nhiêu, tôi càng ái ngại bấy nhiêu. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta lừa chúng tôi vào một cái bẫy mà đến lúc này dù có muốn thoát cũng khó. Có thể bọn mọi cắt cổ tế sống chúng tôi trong một buổi lửa trại huy hoàng để rửa hận cho đất nước của chúng. Chúng sẽ nhảy múa suốt sáng cho bên xác hai thằng Việt Nam. Đột nhiên tôi bảo Diệt, quay lại cậu à. Sao? Tự ẩn quá, linh tính báo trước như thế nào ấy. Linh cái quái gì, đói bỏ mẹ rồi còn linh dữ tính. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Ôi chết là cùng. Lý sự cùng thế. Chứ anh muốn làm sao? Rút lui à, muộn rồi. Tôi thở dài, quả thật, hai đứa đã đi quá xa trạm, sao kêu thấu được. Tôi đành nhắm mắt đưa chân. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 8 của Thiên Hồi Ký Vượt Trường Sơn Đường Đi Không Đến đến đây xin tạm chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.